vị và các bạn, qua hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã và đang phát triển từng ngày, đời sống của nhân dân được cải thiện nhiều và những căn bệnh do thiếu ăn như là còi xương, suy dinh dưỡng đã được hạn chế. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại cũng làm xuất hiện những căn bệnh không kém phần nguy hiểm như bệnh béo phì, mỡ máu, tiểu đường, gút và ung thư. Vậy đâu là nguyên nhân và làm thế nào để loại bỏ tận gốc những căn bệnh này? Tại Hà Nội, có một người phụ nữ suốt gần 20 năm nay đã âm thầm làm việc, âm thầm giúp đỡ rất nhiều người chữa lành các loại bệnh bằng phương pháp thực dưỡng. Và trong chương trình Nhân vật và sự kiện hôm nay, chúng tôi đã mời người phụ nữ đó tham gia chương trình. Chị là Phạm Thị Ngọc Trâm, nhà thực dưỡng hàng đầu ở Hà Nội. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình.
Xin chào chị Ngọc Trâm.
Xin chào chị và chào các bạn.
Dạ thưa chị, là cơ duyên nào đã đưa chị đến với phương pháp thực dưỡng?
Bố tôi là một người theo khoa học hiện đại, cho nên là ông rất là chú trọng đến các cái thức ăn có nguồn gốc từ thịt cá. Và cái thời gian đấy, những cái món ăn đặc sản bây giờ như là ba ba hoặc lươn này, rồi những cái món ăn đặc sản mà người ta không biết bán cho ai, người ta hay tìm đến nhà tôi. Và vì bố tôi biết làm ba ba cho nên là gia đình nhà tôi ăn rất là nhiều những món ăn mà bây giờ trở thành đặc sản. Trong đó thì hàng tuần đến cha tôi lại có khẩu súng hơi, thế là bắn mang về bao nhiêu là chim. Thế là vì ăn một lượng thực phẩm động vật trong một thời gian dài như thế thì tôi thấy mẹ tôi mắc bệnh về u, còn bản thân tôi thì nổi mụn cơm đầy người, tâm tính thì ích kỷ. Và từ những cái bế tắc như thế mà tôi bị một số các cái bệnh về rối loạn tiêu hóa. Và mãi về sau này khi nghiên cứu về thực dưỡng thì tôi mới biết rằng đó là cái bệnh là do ăn quá nhiều đạm có nguồn gốc động vật gây ra. Trong khi gia đình nhà mình có bệnh như thế thì có một chú bác sĩ đông y thì khuyên mẹ tôi là nên ăn gạo lứt. Và từ những cái duyên như thế rồi sau đó là cái nọ lại bắt nối với cái kia và có một số sách về phương pháp thực dưỡng Osawa in trước giải phóng là được đọc.
Chị nói là cơ duyên đúng không ạ? Và chị đã từng là một giáo viên. Vậy thì khi rời bục giảng để thực hiện một cái niềm đam mê của mình thì cảm xúc của chị lúc đó thế nào ạ? Chị có buồn, có luyến tiếc không ạ?
Thực ra là cái phương pháp Osawa nó bao gồm được cả cái hoài bão ước mơ của tôi làm giáo viên ở trong đấy. Bởi vì là hồi học xong phổ thông ấy thì thực ra là cuối cùng là mình bị ám ảnh nhiều nhất mới mấy câu thơ rất là hay của nhà thơ Tố Hữu với nhà thơ Chế Lan Viên. Cho nên mình cũng muốn sống một cuộc sống có lý tưởng và được làm một công việc gì mà nó được thể hiện tất cả những cái vốn sống hoặc là cái tài năng hoặc là cái sức lực của mình. Thì tôi cũng rất thích làm một công việc nào mà nó có cả lao động trí óc lẫn lao động chân tay. Thì tôi thấy cái phương pháp thực dưỡng này là một cái phương pháp đòi hỏi con người ta vừa phải lao động trí óc vừa lao động chân tay, cho nên nó phù hợp với cái nguyện vọng của mình.
Nhưng phương pháp chữa bệnh thực dưỡng chắc chắn là chưa được nhiều người hiểu đúng về nó cho lắm. Vậy thì chị có thể giải thích là thế nào là thực dưỡng ạ?
Tôi nghĩ rằng thực dưỡng là cái đạo sống vui của ông bà. Theo tôi biết thì là thực dưỡng, cái tên tiếng Anh của nó là macrobiotic, tức là macro là lớn, biotic là sinh vật. Tức là mình làm sao để cái con người của mình nó từ là một cái cá thể, mà cái cá thể này làm nên từ những cái tế bào, mà cái tế bào này nó lại nương nhờ nơi thức ăn. Vậy sự sống của chúng ta là nương nhờ rất nhiều nơi thức ăn, và thức ăn trở thành cái nhịp cầu để có thể đem lại cho chúng ta sức khỏe và đem lại cho chúng ta cái mối nối với cái tồn tại này. Cho nên là khi tôi nghiên cứu về thực dưỡng, tôi tâm đắc nhất cái câu là thân thổ bất nhị, tức là mình ở đâu thì mình ăn thức ăn tại địa phương. Và khi mình ăn thức ăn tại địa phương mình thì mình có khả năng thích nghi rất là tốt với thiên nhiên, nhiệt độ, môi trường và làm cho mình khỏe mạnh. Cái thứ hai nữa là hệ thống triết lý về âm dương. Và Osawa cũng đưa ra 7 nguyên lý và 12 định lý của cái trật tự vũ trụ này. Và ông đặt vấn đề rằng là bệnh tật là gì, là mình đã đi lệch nhịp với vũ trụ, lệch nhịp với tự nhiên và lệch nhịp với những người sống xung quanh bên cạnh mình. Và bây giờ mình thay đổi lại bằng cách ăn uống những thức ăn thiên nhiên, không có hóa chất. Và đặc biệt là ông ấy nhấn mạnh vào cái chuyện ăn uống quân bình âm dương. Và mất quân bình âm dương là một trong những cái lý do căn bản để làm cho người ta mắc những cái căn bệnh. Để mà giải quyết vấn đề ấy, thì người ta nghĩ là dùng thuốc, nhưng mà có một số loại thuốc thì đem lại quân bình âm dương, nhưng thực ra hầu như các loại thuốc không quan tâm đến cái năng lượng quân bình âm dương này, và cứ quan tâm là cái góc đấy hay cái chỗ đấy nó bị bệnh rồi là hoàn toàn xử lý nó như xử lý với một người mà mình không ưa.
Quan điểm của thực dưỡng thì rất là rõ ràng, chữa bệnh thì phải chữa tận gốc và theo cái thuyết âm dương hài hòa, đúng không ạ?
Tôi nói thêm là một trong những cái mục đích nữa của thực dưỡng là không phải dừng lại ở vấn đề về kinh tế. Tại vì thực ra ăn gạo lứt mới ăn muối vừng ấy để mà giải quyết vấn đề sức khỏe và bệnh tật ấy, nó đem lại những cái hiệu quả kinh tế cho không những một cá nhân mà cho cả cộng đồng rất là nhiều. Bởi vì vỏ gạo lứt có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Thế rồi là thiếu chất rồi mình lại phải đi tìm lại những chất dinh dưỡng, như thế thì mất rất là nhiều công. Thì thay thế thì mình ăn luôn rất là nhanh gọn, một bữa ăn của mình ấy không những nó cung cấp cho mình năng lượng và nó trở thành thuốc bổ. Tim gan tỳ phế thận của mình nó rất là cảm ơn.
Chị cũng biết là với cái cuộc sống hiện đại này, ngay từ khi ở trong bụng mẹ thì mọi người chuẩn bị cho con em mình những cái chất dinh dưỡng bằng cách là uống rất nhiều các loại sữa và ăn rất nhiều các loại tôm, cua, cá rồi là ốc. Và các bữa ăn hàng ngày cũng vậy, họ thường ăn thịt, cá, bơ, sữa, còn chỉ riêng gạo lứt và muối vừng thì họ cho rằng là không đủ chất.
Thực ra là các nhà khoa học đã kiểm tra được và đã chứng minh được là trong hạt gạo lứt có đến gần 2.000 chất dinh dưỡng, và trong đó có rất là nhiều những cái chất mà nó chỉ có trong gạo lứt và trong sữa mẹ. Ngoài ra nó không dễ gì mà có được ở trong các thứ thức ăn khác. Cái thời gian mà tôi ăn cơm gạo lứt thì chú bác sĩ Lê Minh, chú cười, chú nhìn tôi, chú bảo là ăn gạo lứt thì sau này con nó thông minh lắm. Thì tôi mang thai bé Ngọc và sinh ra cháu thì tôi cũng không chú ý lắm những cái câu nói đấy, nhưng vì sau này nghe những câu trả lời của cháu thì tôi thấy rằng con bé này nó có cái tư chất thông minh hơn mẹ rất là nhiều.
Rồi thì chị thấy là ngày nay mọi người đã ăn đúng thực phẩm cần cho sức khỏe của mình chưa?
Thực ra nếu mà người nào mà họ nhạy cảm ấy thì họ giữ được cái lối sống của ông bà mình, cho nên là cần bỏ thời gian ra nghiên cứu lại và xem xét lại những cái vấn đề mà chính tổ tiên mình đã nói, đó là học ăn. Tại sao lại học ăn bây giờ nó lại trở thành vấn đề? Bởi vì lý do đơn giản là con người đã bỏ quên cái lời dạy của ông bà mình, rồi là chạy theo văn minh vật chất. Và trong cái văn minh vật chất này thì rất là nhiều người họ sản xuất những thứ thực phẩm và có trí phán đoán rất là thấp, và họ sản xuất ra với mục đích kinh tế rất là nhiều. Bởi vì mục đích của đời sống là người ta nghĩ là tiền là cái thứ quyết định tất cả, và khi họ làm những thực phẩm như thế thì họ chỉ nghĩ đến lợi nhuận nhiều. Cho nên chúng tôi cũng rất là mong muốn có nhiều nhà dinh dưỡng học và bác sĩ quan tâm đến những cái hệ thống ăn uống này để bổ túc vào cho cái sự nhận hiểu của con người, là mình có thân người là phải biết là mình ăn thức ăn nào là thức ăn thích hợp cho con người.
Là một người nghiên cứu sâu về thực dưỡng thì chị có thể nói một chút cái kinh nghiệm vì sao người Nhật họ lại sống lâu được như vậy?
Người Nhật họ có cái cách ăn cổ truyền, họ đã biết khai thác các cái nguồn rau từ rong biển từ rất là lâu rồi. Và các nhà khoa học bây giờ cũng đồng thanh cùng thừa nhận rằng là rong biển là những cái thứ thực phẩm mang lại những cái chất dinh dưỡng cho con người giống như hạt gạo lứt. Tức là nó có rất là nhiều chất khoáng này và những vị ngon ngọt tự nhiên. Có những loại rong biển nó ngọt như mình chính. Thì cái này tôi mới nhớ lại các cụ ngày xưa mới nói là thịt cá là hương hoa mà tương cà là gia bản ấy. Nên các cụ sống như thế cho nên các cụ là khỏe. Bây giờ chỉ cần quay trở lại nếp sống của ông bà và được soi sáng bởi cái lý thuyết y học về dinh dưỡng hiện đại. Cái lý thuyết về ăn uống của tiên sinh Osawa là vừa hiện đại mà lại tải được những cái giá trị cổ truyền. Mục đích nữa sống của thực dưỡng nữa là tôi cũng rất là thích, cho nên tôi đặt tâm vào cái phương pháp này là khi nhai một miếng cơm gạo lứt từ 120 lần đến 200 lần. Đầu tiên là chỉ để trị bệnh đã, vì hầu như mọi người không dễ gì mà nhai như thế đâu. Và vì có bệnh họ buộc lòng họ phải nhai, và vì nhai thế bắt đầu họ khám phá. Ăn có nhai nói có nghĩ đấy. Vì nhai lâu như thế thì nó tác động lên cái dây thần kinh số 7, nó làm cho người ta có khả năng suy nghĩ chín chắn.
Dạ thưa chị, là như chị nói là gạo lứt muối mè có thể chữa được rất là nhiều các loại bệnh đúng không ạ? Thế nhưng mà nhiều người người ta không tin, thì chị nghĩ gì về điều này?
Lúc đầu tôi cũng không dễ gì mà tin vào phương pháp này, nhưng mà qua nhiều lần vừa ăn rồi vừa mắc bệnh trở lại thì cái đức tin của tôi nó kiên cố hơn. Chứ còn nếu mà ngay từ đầu mà có tin được như ngày hôm nay thì không phải dễ gì. Và từ đó thì tôi thấy rằng nếu mà có ai mà không tin với gạo lứt thì tôi thấy cũng dễ hiểu thôi. Cho nên tôi nghĩ là niềm tin này là nó có hai cách. Nếu là chúng ta có cơ duyên mà được học hiểu về gạo lứt với một người đã có kinh nghiệm lâu năm, được sống cạnh họ và được thấy cái sức khỏe của họ và cái cách làm việc của họ trong một ngày, hoặc là mình được nghe giảng hoặc mình đọc sách. Cái thứ hai nữa là khi mình có bệnh xong mình ăn như thế xong mình thấy bệnh nó bớt đi, thì là hai cái đức tin đấy là tương đối là rất là vững.
Mà cái tâm trạng của chị lúc đó thì thế nào khi mà có rất là nhiều các ý kiến họ cho rằng là điều đấy là hoang đường, cái điều không tưởng? Vậy thì sống ở những cái thời khắc đó thì có lúc nào mà chị thấy nản lòng và chị có ý định là từ bỏ cái việc nghiên cứu của mình không ạ?
Tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ con đường này, bởi vì là cái việc mọi người phản đối là chuyện đương nhiên thôi. Tại vì những cái vấn đề này nó xem chừng nó lạ tai thôi, chứ thực ra là ông bà mình đã nói rồi. Tôi đọc sách của ngành thực dưỡng rất là sâu và có rất là nhiều những quyển sách như thế, cho nên là cái hiểu biết của tôi về thực dưỡng nó rất là vững vàng, cho nên là chẳng sợ. Còn nếu mà mọi người phản đối thì tôi nghĩ rằng là nhận thức là một quá trình. Để mà người ta hiểu ra được một vấn đề cũng là có một cái thời gian, và chính chúng tôi cũng là người chẳng có chịu tin gì mà thời gian đầu không biết nấu cơm của lứt ăn nó như dơm trong miệng ấy. Thế về sau từ từ rồi là mình hiểu dần ra, như các bạn bây giờ mà các bạn biết cách ăn gạo lứt, biết cách nấu và nhai kỹ từ đầu thì thẩm định cái giá trị của hạt gạo lứt là rất là nhanh.
Để quý vị và các bạn hiểu một cách khách quan về phương pháp thực dưỡng thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Đỗ Hoài Nam, nguyên là chủ nhiệm khoa nhi bệnh viện 108.
Thưa ông, với góc độ của Tây y, ông đánh giá như thế nào về phương pháp thực dưỡng ạ? hàng mấy chục năm công tác Tây y ở 808 đấy, thì tôi thấy rất rõ là cái y học hiện đại hiện nay đấy, nó giải quyết những bệnh cấp tính ấy, thì được. Thế nhưng còn đối với bệnh mãn tính thì rất kém. Ví dụ như là bệnh huyết áp, như bệnh đại tràng vân vân. Đối với cách chữa mãn tính họ không cơ bản. Vì thế cho nên tôi thấy là phải tìm một cái đường để giải quyết được tốt hơn. Cho nên là phương pháp thực dưỡng này đấy, thì thấy là cái rất cần hiện nay, không có cái gì có thể thay thế là cái này trong vấn đề điều trị cho bệnh nhân, nhất là bệnh mãn tính. Vì thế vấn đề là phải làm thế nào để cho mọi cái khoa của cái ngành y học là nó phải chú ý đến cái phương pháp này thì mới tốt.
Theo ông thì vì sao mà phương pháp thực dưỡng chưa được sự đồng tình của Tây cũng như Đông y?
Tôi thấy một là cái hiểu biết quan tâm đến những cái mới của y học ấy, của họ là chưa có. Thế cho nên là kể cả những các cái người chuyên môn như các bác y bác sĩ đấy, họ không đọc gì cả thì họ không thấy được tất cả những cái này, những cái đã biến chuyển về cái điều trị thực dưỡng đấy. Cụ thể ví dụ cái ăn gạo lứt muối mè chẳng, tức là họ cứ quan niệm nó là cái chuyện như chuyện cổ xưa chuyện ấy. Và đúng là chính cái bác sĩ người Nhật ấy, Utawa đấy, khi ông sang Huế, ông ấy thăm cái bộ phận dưỡng sinh ở Huế đấy, ông đọc sách của ta và ông phải công nhận là chính các cụ tuệ tĩnh Hải Thượng Lãn Ông đã thực hiện cái này từ rất sớm. Thế nhưng vì chưa đề lên được cao, thành ra về sau nó lại bị rơi rớt đi. Cho nên là đến bây giờ cái phương pháp này vẫn không được chấp nhận.
Thưa ông, với cuộc sống hiện đại hiện nay thì ông có lời khuyên gì đối với mọi người?
Thì tôi nghĩ là với tất cả những bệnh, mà nhất là những cái bệnh mà đã chữa mãi không khỏi đấy, phải đi vào cái hướng này. Có cái dở là hiện nay cái ngành thực dưỡng này đấy, nó còn phát triển ít quá.
Xin chân thành cảm ơn ông.
Vâng, chúng ta lại quay lại cuộc trò chuyện với chị Ngọc Trâm ạ. Như chị nói từ đầu đến giờ thì đúng là cái việc mà chúng ta ăn thế nào cho nó hợp lý cho cơ thể mình ấy, thì cũng rất quan trọng. Nhưng với cái cuộc sống hiện đại ngày nay thì nhiều người lại cho rằng là do họ bị bệnh vì họ tiếp xúc với môi trường này, do nắng nóng này, hoặc là do là cái công việc quá căng thẳng.
Tất cả đều sống trong một cái môi trường như nhau, nhưng tại sao vẫn có người cười nói vui vẻ và khỏe khoắn suốt một ngày từ sáng đến tối, mà có người thì lại rất nhăn nhó và phản ứng? Đó có phải là do bên ngoài không, hay là do cái thái độ sống và cách ăn uống của mình? Thì tôi nghĩ là như thế này. Tiên sinh Osawa ông có 7 cái tiêu chí của sức khỏe. Và khi tôi đọc những cái tiêu chí đấy thì tôi thấy rằng mình không đạt được cái tiêu chí của sức khỏe là cái đầu tiên là không biết mệt mỏi. Khi chúng tôi ăn theo phương pháp thực dưỡng này thì thực sự là chúng tôi làm việc không biết mệt mỏi. Và tôi quan sát thấy là người nào càng ăn đúng theo phương pháp này bao nhiêu thì đúng là họ cứ đi kiếm việc họ làm thật sự. Nếu mà trong người bạn mà bạn cảm thấy mệt mỏi, và nhất là các buổi sáng bạn ngủ dậy và bạn mở mắt ra mà không muốn ra khỏi cái giường, là biểu hiện là cơ thể các bạn là dư axit trong máu và ăn tối và ăn nhiều quá trước khi đi ngủ. Và các bạn có thể làm một cái thí nghiệm rất là nhanh, các bạn ngưng lại ăn cái thức ăn buổi tối thì sáng các bạn sẽ ngủ giấc ngủ rất là sâu, và sáng ra mở mắt ra là nét mặt phải tươi tỉnh.
Tôi còn có một chút thắc mắc nữa, đó là nhịn ăn cũng có thể chữa được bệnh. Chẳng hạn như có người nhịn 5 đến 7 ngày, có người nhịn đến 40 ngày.
Thực ra là đây là một phương pháp, không phải phương pháp Osawa. Phương pháp nhịn ăn là bắt chước theo con vật. Mỗi khi con vật nó bị ốm là nó thường bỏ cơm. Và khi bỏ cơm như thế thì cơ thể nó được giải phóng tất cả các loại năng lượng để mà tiêu hóa thức ăn ấy. Giờ nó đi châu lưu khắp cơ thể, nó rà quét tất cả những cái chỗ nào bị bệnh và nó khôi phục lại. Bởi vì cơ thể của chúng ta nó rất thông minh. Và trong khi nó không nạp thức ăn vào cho nó nữa thì nó sẽ không cung ứng các cái dinh dưỡng để nó nuôi những cái thứ tế bào xấu ở trong người. Ví dụ như ung thư, ví dụ như viêm nhiễm, hoặc là ví dụ như là những cái vùng mà bị bệnh. Nhưng người ta có lời khuyên rằng những người nào mà cơ thể ốm yếu và dùng hóa chất lâu ngày thì, và thận yếu nữa, không nhịn quá 3 ngày.
Dạ thưa chị, là đối với những cái bệnh nhân mà khi họ đến với chị ạ, thì có nhiều người đã bị bệnh viện trả về, sự sống còn rất là mong manh, họ đến với chị là còn nước còn tát. Chị có dám chắc là chị chữa được những cái loại bệnh đấy không ạ?
Tôi không bao giờ tôi khẳng định một cái gì hết. Những người người ta còn một cái chút hy vọng sống thì người ta tìm đến thực dưỡng, và người nào mà còn sức sống mãnh liệt và họ còn cái vốn sống của họ, tức là cái năng lượng ấy, để họ vượt qua được cái quá trình điều trị bệnh theo cái phương án thực dưỡng ấy. Bởi vì mắt tôi chứng kiến rất là nhiều người ung thư di căn và ung thư ác tính được lành nhờ gạo lứt muối mè.
Trong cái phương pháp chữa bệnh thực dưỡng thì điều quan trọng nhất là gì thưa chị?
Quan trọng nhất là có đức tin và gặp được những người hướng dẫn tốt. Khi mình có đức tin rồi là mình đỡ mất năng lượng để mà mình lo lắng sợ hãi. Vì lo lắng sợ hãi là làm cho sức sống con người mới lại làm cho mất rất là nhiều năng lượng.
Vâng thưa chị, hạnh phúc thì giống nhau nhưng mà bệnh tật và cái đau khổ thì mỗi người khác nhau, và chắc chắn là chị sẽ rất ngạc nhiên khi xem cái phóng sự của chúng tôi, bởi vì là có những người đã từng đến nhà chị và sau đó thì họ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng chị hãy tin rằng việc không quay lại của họ không phải là họ đã đi về một nơi nào đó rất xa, mà họ vẫn còn sống và sống rất khỏe mạnh. Và trong cái phóng sự này cũng có những người mà chưa từng gặp chị nhưng mà họ đã đọc những cái quyển sách của chị và họ áp dụng.
Lần theo địa chỉ của bệnh nhân đã từng được chị Ngọc Trâm chữa trị, chúng tôi tìm đến thôn Đại Định, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, gặp bà Tạ Thị Lý. Mặc dù đã được nghe kể về bà, nhưng khi gặp, chúng tôi không khỏi bất ngờ. Một vóc dáng chắc nịch, một làn da hồng hào, cứ nhìn tạ người ấy, chẳng ai nghĩ năm nay bà đã ngoài 70 và biết bao tháng ngày bà phải vật vã với bệnh tật dành sự sống cho mình. Bà phấn khởi tâm sự.
Tôi ốm đau bệnh tật, vô phương cứu chữa. Bệnh viện đã chê rồi, giả về rồi, không còn con đường nào khác. Đường ruột của tôi thì là bẩm sinh, còn cái bệnh đau lưng ấy thì chữa khoảng độ 38 năm liên tục. Cả giáo sư Đặng Kim Châu, tôi là bị vẹt nhẹ ở L5 và đốt 10, đốt 11 không cân đối, vẫn có phim đấy. Và thoái hóa 6 đốt nữa. Sau khi nhịn ăn thì tôi theo đúng chế độ ăn gạo lứt muối muối vừng thôi. Thì từ cái ngày cho đến bây giờ tôi không phải uống một viên thuốc nào. Đầu óc thì minh mẫn hơn trước.
Người thứ hai chúng tôi tìm gặp là chị Vũ Thị Oanh, sinh năm 1962, cư trú tại phòng 115, A8, khu tập thể Nam Đồng, Hà Nội. Mời chúng tôi ly nước, chị Oanh tươi cười xác nhận. Năm 1994, chị thấy đau bụng dữ dội. Đến bệnh viện 108, bệnh viện Bạch Mai, rồi bệnh viện Ca, các bác sĩ đều chẩn đoán chị bị ung thư tụy, đã di căn khắp người, chắc chỉ sống được 3 tháng nữa là cùng. Đang trong lúc chán nản thì duyên lành đã đưa chị đến với gia đình chị Ngọc Trâm.
Tôi ăn số 7, chỉ gạo lứt muối vừng thôi. Tới buổi sáng thì ăn bột dưỡng đấy, thế xong rồi ăn thêm vừng đen, mới ăn thêm mi sâu nữa. Thế thôi, ngoài ra thì không ăn thêm cái gì hết. Tôi ăn trong vòng 2 năm, xong rồi mới ăn theo cái chế độ số 6, dần dần số 4, số 1, số 2 đấy, trong vòng 10 năm. Thì bắt đầu thấy sức khỏe nó cũng vẫn bình thường. Ngày xưa thì hay ốm đau lắm, nhưng mà từ khi thực hiện được cái phương pháp này thì không hay ốm đâu. Người cảm thấy nó khỏe ra.
Không mắc những căn bệnh nan y mãn tính, nhưng bác Mai Sơn sống tại phòng 105 G6 khu tập thể Thanh Xuân Bắc lại đến với thực dưỡng như một cơ duyên.
Các bạn phải biết rằng có cái điều kiện ăn, cho nên tôi mua rất nhiều thức ăn, đủ các thứ, nào là bơ, nào là sữa, nào là xúc xích, đầy đủ. Tưởng là ăn nhưng mà càng thấy nó khó chịu mà áp bách, và tôi mới đổi cái phương pháp ăn theo những nghiên cứu là ăn cơm gạo lứt muối bẻ. Thế và đến bây giờ phải nói với các bạn là tôi đã hơn 10 năm nay rồi toàn ăn cái này đấy. Bây giờ cô thử xem người tôi thế này có khỏe không, da rẻ hồng hào nhé, 80 tuổi rồi mà nói vẫn sang sảng nhé, chả lẫn tí nào cả, vẫn đọc sách, đọc báo, viết, xem tivi đủ, và lại nhớ, chưa có một cái hiện tượng nào bảo quên cả.
Sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi, Lê Tấn Thi, sinh năm 1980, mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ hai. Không còn ai quan tâm, Tấn Thi đã tìm hiểu những kiến thức về y học thực dưỡng để tự lo cho sức khỏe của mình. Tấn Thi tâm sự.
Nói về sức khỏe thì trước đây em bệnh rất là nhiều, bị thiểu năng tuần hoàn máu này, bị viêm xoang, rồi lại bị dị dạng vách ngang mũi, tức là nhiều bệnh. Nhưng mà khi đến khám bệnh bên Tây á, thì nói chung là nó tốn nhiều chi phí tiền bạc đấy. Khi em đã biết về thực dưỡng rồi thì em lại có niềm tin thực dưỡng, cho nên em không muốn quay lại điều trị về Tây y nữa. Rồi trong suốt một thời gian tính ra là 7-8 năm nay rồi thì em cũng ăn theo dưỡng sinh á, thì em thấy sức khỏe nó tốt hơn, tâm trí mình rất là khỏe.
À vâng, quay trở lại cuộc trao đổi với nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta, chị Ngọc Trâm. Dạ thưa chị, là cho đến bây giờ thì mọi người đều công nhận cái phương pháp chữa bệnh thực dưỡng là rất có hiệu quả. Vậy thì ứng dụng vào trong đời sống như thế nào ạ?
Mình có thể áp dụng vào vấn đề dạy con từ trong bào thai mẹ bằng thức ăn. Cho bé ăn những thức ăn làm sao để nó đạt tới cái tỷ lệ quân bình và để phát triển tâm trí. Chúng tôi đang dịch những quyển sách là cai nghiện bằng thực dưỡng, chữa AIDS, SIDA, ung thư, tim mạch đều có thể sử dụng thực dưỡng.
Tức là ứng dụng vào đời sống thì...
Rồi là còn ứng dụng khác nữa là trang bị cho phái nữ một cái kỹ thuật để nấu được món ăn ngon, hấp dẫn và bổ dưỡng, đem lại niềm vui thực sự. Nhờ những cái món ăn là biết cách nấu nướng như vậy chứ không phải là gạo lứt mới mè, chỉ vỏn vẹn là có một nồi cơm gạo lứt không thôi.
Chúng tôi được biết thì hiện nay chị là người có thể nói là ôm đồm rất nhiều việc đúng không ạ? Từ nghiên cứu này, chế biến thức ăn này, rồi là dịch sách này, chị đã có một cái trang web ở trên mạng đúng không ạ? Vậy thì chị sắp xếp cái thời gian của mình như thế nào cho nó hợp lý ạ?
Tôi có một cái thói quen là tất cả những việc gì mà tôi dự định làm ấy thì sáng sớm sau khi ngồi thiền ấy thì tự dưng nó nảy ra. Thế tôi ghi ngay vào trong tờ giấy. Thế tôi làm được cái việc nào là tôi gạch đi. Vì như thế cho nên tâm tôi luôn luôn thảnh thơi.
Quan trọng là mình phải biết sắp xếp thời gian cho nó hợp lý đúng không ạ? Vậy thì trong cái quá trình nghiên cứu thì chị dịch được rất nhiều sách. Chúng tôi rất thắc mắc là chị lấy những cái nguồn sách đó từ đâu ạ?
Có một cái điều rất quý là một anh bạn tên là anh Lương Trùng Hưng là một nhà thực dưỡng, một thành viên của Hội Thực dưỡng Hoa Kỳ. Anh ấy bảo là anh được hiểu biết như ngày nay là nhờ có mấy quyển sách. Thế nên anh rất là thích làm sao mà phổ biến sách vở mà nhiều sách hay, sách quý quá. Thế anh về Việt Nam anh tìm rất là nhiều người dịch để mà phổ biến ra. Thế nhưng mà cũng chưa được phát hành rộng rãi. Thế anh biết tôi ở ngoài này làm được một số sách thì anh mang đến anh cho cả bản thảo đã dịch rồi. Rồi anh cho những quyển sách chưa dịch. Thế nên là về sau anh gửi về cho nhiều như thế thì bản thân tôi hứng thú, tôi dịch một số. Sau đó tôi rủ một số người bạn là cùng dịch sách và cùng làm. Hiện nay là các cái đầu sách về thực dưỡng có mặt ở Việt Nam là đến gần 20 đầu sách rồi.
Suốt từ đầu đến giờ thì chị chỉ nói về những cái phương pháp chữa bệnh và chữa bệnh cho mọi người thôi ạ. Chị chưa nói gì về bản thân mình. Vậy thì cho đến lúc này thì chị có thể tự thấy là cái thành công của chị đối với bản thân, đối với gia đình, với xã hội. Để mà nói ngắn gọn thì chị nói điều gì?
Tôi cảm thấy thanh thản. Nếu mà có gì khúc mắc thì bao giờ cũng lại kiếm lỗi nơi bản thân. Lỗi tại ta mọi đàng mà. Thứ hai là áp dụng cái phương pháp thực dưỡng này thì gia đình hòa thuận hơn ngày trước. Rồi là đối với xã hội thì tôi nghĩ rằng là mình đã may mắn tìm kiếm ra được một cái giải pháp. Nó giải quyết rất là nhiều vấn đề trong đời sống, là sức khỏe, là kinh tế này, niềm vui này. Và có thể chia sẻ với tất cả mọi người một cái phương án là bây giờ mọi người đều thích là làm là sống đơn giản mà lại sống vui.
Có nhiều người họ sống ở quê ạ, thì chị có lời khuyên gì đối với họ? Chị có thể giúp họ tự chế biến ra những cái thức ăn đó?
Tôi có ý tưởng là phổ biến cái cách làm tương để cho phái nữ quay trở về với cái kỹ thuật làm tương này của cha ông mình. Và phổ biến lên cho từng gia đình bằng hai cách. Một là tôi làm cái trang web và tôi phổ biến cách làm tương trên trang web rồi. Thì có một cái bí mật của làm tương mà có một người họ mách tôi là trong khi làm tương mà ngả tương ấy, là lấy cái đọt dứa ấy, trong đó có men tự nhiên protea, nó có khả năng thủy phân đạm rất là nhanh, làm cho tương có vị ngọt như là mì chính. Thì để thay thế những cái món ăn có hóa chất, thí dụ như là mì chính hay là đường, là những cái thứ thực phẩm mà mình nên tránh xa. Và hiện nay ở các địa phương, ở các cái tỉnh xa, vùng sâu ấy, là bà con không được biết đến cái mặt trái của mì chính ấy, cho nên là sử dụng mì chính rất là nhiều. Và đôi khi họ chỉ lấy muối với mì chính và làm những thứ để thay thế, thậm chí cả thịt cá, thay thế cả tương, thay thế cả những cái protein, tức là đạm từ nguồn gốc thực vật, ăn gạo sắt trắng rồi mà lại ăn thức ăn toàn mì chính nữa, cho nên là bà con bị những cái loại bệnh rất là tai quái. Ngoài ra thì tôi có một cái lời khuyên đối với mọi người là ngoài cái hạt gạo lứt với muối vừng ra, mình biết cách ăn, biết cách làm ra để lấy nó làm cái nơi trụ cột chính trong bữa ăn. Bởi vì là hiện nay cứ khi ngồi vào bữa ăn là người ta nghĩ ăn món gì, nhưng mà mục đích của ngành thực dưỡng là đưa hạt gạo vào vị trí trung tâm của bữa cơm. Bởi vì thực ra cái bữa được gọi là cơm ấy là phải có cơm, và cơm là phải là ở vị trí trung tâm. Cho nên các cụ mới nói là cơm tẻ là mẹ ruột. Cho nên đặt cái hạt gạo vào vị trí trung tâm thì sức khỏe chắc khỏe. Còn nếu mà đặt món ăn vào vị trí trung tâm của bữa ăn là bạn không bao giờ có được sức khỏe mà bạn mong muốn. Thì đấy là một cái sự thật và không thể chối cãi được. Cái thứ nữa là tôi có một lời khuyên là mọi người nên tập ăn rong biển. Vì chắc chắn khi ăn rong biển các bạn không lo lắng sợ hãi, không có phân hóa học và không thuốc trừ sâu.
Cái dự định và cái mong muốn ở trong tương lai của chị là gì? Và qua cái chương trình này thì chị có điều gì muốn chia sẻ với tất cả mọi người không ạ?
Lý tưởng lớn nhất của tôi là tôi được chia sẻ về cái phương pháp thực dưỡng này dựa vào cái nguyên lý của trật tự vũ trụ. Bởi vì mục đích chính của chúng ta là làm sao sống được hài hòa với bản thân mình này, sống hài hòa với những người xung quanh này, sống hài hòa với thiên nhiên và sống hài hòa với cả vũ trụ nữa. Và chúng ta bị bệnh tật hoặc bị đau khổ thì cũng chỉ là những cơ hội để chúng ta được mở rộng cái sự học hiểu lên mà thôi. Và đó là lý do là tôi rất là mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm về thực dưỡng này và làm sao để đưa được cái phương pháp này vào cái hệ thống giáo dục phổ thông để cho mọi người đều được biết. Bởi vì thực dưỡng quả thật là nó xứng đáng là một cái bộ môn không thể thiếu trong giáo dục phổ thông học đường.
Vâng ạ, để làm gì thì cũng phải có một cái quá trình lâu dài để chứng minh cái việc làm đó là đúng hay là sai đúng không ạ? Và qua một cái quá trình như thế thì chị đã chứng minh được những cái việc làm của mình thiết thực đối với mọi người. Vậy thì cái được lớn nhất của chị đến lúc này là gì?
Cái được lớn nhất là tôi nghĩ rằng có lẽ là lòng thanh thản, và tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều mơ ước như thế.
Và một lần nữa cảm ơn chị đã bớt chút thời gian tham dự chương trình với chúng tôi. Chúc chị và gia đình ngày càng vui vẻ, hạnh phúc.
Cũng xin cảm ơn chị Huyền Cấm và cảm ơn các bạn đã lắng nghe sự chia sẻ của tôi.
Hy vọng rằng cùng với sự kết hợp của y học hiện đại và phương pháp thực dưỡng cổ truyền, đất nước chúng ta ngày càng giảm tối thiểu các loại bệnh nan y. Nhưng điều quan trọng là mỗi người phải có chế độ ăn thích hợp. Hơn thế nữa, để có một cơ thể khỏe mạnh, mỗi người hãy tự là một bác sĩ của chính mình.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhân vật và sự kiện. Chương trình hôm nay do biên tập viên Huyền Gấm thực hiện.